Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Tư ngày 31 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cả nước có gần 87 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.
Nhiều địa phương có mức độ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân dưới 50%.
Bộ Công Thương lập 3 đoàn công tác kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu ở 3 miền Bắc Trung Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Căn cứ Hiến pháp năm 2013, theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Ngày 30 tháng 8, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 10 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết cơ quan này gửi công văn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế đề nghị nghiên cứu bổ sung khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân lao động thuộc nhóm đối tượng cần được ưu tiên bố trí ngân sách, được tập trung đầu tư để xây dựng phát triển cơ sở khám chữa bệnh. Đây là yêu cầu đòi hỏi cấp thiết bởi trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất là các địa bàn tập trung đông công nhân lao động, song hệ thống tổ chức các cơ sở khám chữa bệnh rất ít, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của công nhân lao động.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 8, cả nước có hơn 17,16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. Con số này tương đương với hơn 34,6% lượng lao động trong độ tuổi và tăng hơn 2,36 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó thì số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 87 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ hơn 87,8% dân số, tức là tăng hơn 1,73 triệu người so với cùng kỳ năm 2021.
Trong ngày hôm qua 30 tháng 8 và hôm nay 31 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công hai dự án nhà ở xã hội, hứa hẹn cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ giá rẻ trong thời gian tới. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết hai dự án nhà ở xã hội này dự kiến hoàn thành vào năm 2024 sẽ cung cấp hơn 700 căn hộ cho khoảng 1.400 lao động có thu nhập trung bình với đủ điều kiện tiện ích. Hôm nay, thành phố sẽ khởi công tiếp một dự án nhà ở xã hội khác với khoảng 1.300 căn hộ đủ cung cấp chỗ ở cho 2.600 người lao động.
Theo kế hoạch của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động hoàn thành giải ngân trước 31 tháng 8. Song tính đến 22 giờ ngày 29 tháng 8, nhiều địa phương vẫn chưa giải ngân được 50%. Theo thống kê, đến nay có 55 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân trên số tiếp nhận hồ sơ đề nghị đạt trên 80%. Bên cạnh đó, dù gần hết thời hạn giải ngân, nhưng một số tỉnh tỷ lệ giải ngân vẫn dưới 50% như là Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Tây Ninh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ra chỉ đạo thành lập 3 đoàn công tác để kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra tình hình, chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, bao gồm cả thương nhân kinh doanh xăng dầu, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nhưng chỉ tập trung kiểm tra, giám sát những nơi thực hiện không đúng quy định, đặc biệt là các cơ sở đóng cửa, có dấu hiệu găm hàng, không thực hiện đúng nghĩa vụ và quy định.
Liên quan đến vụ nổ đường ống tháp xử lý khí xảy ra tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh, khiến cho 34 người bị thương vào chiều ngày 30 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Liên đoàn Lao động, lãnh đạo công ty tiếp tục thăm hỏi, tạo điều kiện tốt nhất để các nạn nhân hồi phục sức khỏe. Trong số 34 công nhân bị thương thì có 27 người đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Bắc Ninh và 7 người bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên điều trị.
Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là tổng kiểm tra hành chính đối với người đi xe máy, xe tải, xe khách, xe container sau 22 giờ. Kế hoạch này nhằm ngăn chặn không để các đối tượng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.
Ngày 30 tháng 8, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa vận hành chạy thử đoàn tàu metro đầu tiên thuộc tuyến Bến Thành - Suối Tiên tại khu vực Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Trong lần chạy thử đầu tiên này thì đoàn tàu metro vận hành trên hệ thống ray trong depot Long Bình, độ dài khoảng 300m. Quá trình chạy thử, các thiết bị được đánh giá hoạt động trơn tru. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng của dự án, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình triển khai hoàn thiện.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 30 tháng 8 tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức hội nghị bàn về công tác chuẩn bị cho phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Theo dự kiến, hội nghị Trung ương 7 khóa 19 sẽ được triệu tập vào ngày 9 tháng 10 tại Bắc Kinh. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề xuất Hội nghị Trung ương 7 khóa 19 triệu tập Đại hội 20 vào ngày 16 tháng 10 tại Bắc Kinh.
Lạm phát của Đức trong tháng 8 đã tăng trở lại. Số liệu chính thức công bố vào ngày 30 tháng 8 của cơ quan thống kê Liên bang Đức cho biết giá tiêu dùng đã tăng 7,9% trong tháng 8, cao hơn so với mức 7,5% trong tháng 7. Trong đó thì giá năng lượng tăng cao đã tác động đáng kể đến tỷ lệ lạm phát cao. Theo cơ quan thống kê Liên bang Đức, giá điện dân dụng và nhiên liệu đã tăng 35,6% trong năm tính đến tháng 8.
Công ty đường sắt quốc gia của Hà Lan ngày 30 tháng 8 đã phải hủy hầu hết dịch vụ đường sắt sau khi nhân viên đình công đòi tăng lương trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Cuộc đình công đã gây ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người sử dụng đường sắt để di chuyển tại nước này. Ngoài yêu cầu tăng lương cho người lao động, nhân viên ngành đường sắt còn yêu cầu bổ sung nguồn nhân lực thiếu hụt sau đại dịch COVID-19.
Ngày 30 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã tiến hành hội nghị không chính thức tại thủ đô Cộng hòa Séc. Cuộc họp này nhằm thảo luận các vấn đề về Ukraine. Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho biết EU sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho quốc gia này. Tuy nhiên, ông Borrell thừa nhận hội nghị lần này không thể thông qua quyết định mang tính ràng buộc mà chỉ thể hiện sự nhất trí mang tính chính trị.
Ngày 30 tháng 8, Điện Kremlin đã chỉ trích đề xuất của một số nhà lãnh đạo châu Âu về việc cấm thị thực đối với công dân Nga, cho rằng đây là đề xuất vô lý và là một phần của cuộc chiến chống Nga của phương Tây. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga chắc chắn sẽ có hành động đáp trả. Hiện nhiều nước, trong đó có Đức, Pháp, Thụy Điển, Cộng hòa Séc đã từ chối ủng hộ sáng kiến này. Ngoài một số nước châu Âu này, Mỹ cũng không ủng hộ việc cấm cấp thị thực cho toàn bộ công dân Nga.
Tại Pakistan, gần nửa triệu người hiện đang phải chen chúc trong các khu trại cứu trợ sau khi bị mất nhà cửa trong đợt lũ lụt trên diện rộng ở nước này. Bộ trưởng Bộ Khí hậu Pakistan, bà Sherry Rehman, cảnh báo hôm 29 tháng 8 rằng Pakistan đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu thế giới. Sau khi những trận mưa gió mùa lớn chưa từng có bắt đầu diễn ra vào giữa tháng 6, khiến cho hơn 1.130 người dân Pakistan thiệt mạng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Một nhóm biểu tình đã có mặt ở ngoài khu vực diễn ra US Open ở New York để đòi công lý cho Novak Djokovic sau khi tay vợt người Serbia bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vì chưa tiêm vaccine. Tay vợt 35 tuổi vẫn đang chịu án cấm nhập cảnh 3 năm vào Australia sau sự cố không tiêm vaccine tại Australia Open vào hồi đầu năm.
Hôm qua ngày 30 tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho ASEAN Grand Prix 2022 diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 9. Tại giải đấu này, thì đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ đấu với Thái Lan, Indonesia và Philippines. Năm ngoái, trong lần đầu tiên ASEAN Grand Prix được tổ chức hai chặng tại Thái Lan và Indonesia, đội tuyển nữ Việt Nam xếp bét bảng khi thua cả 6 trận.
Một số tin đồn từ truyền thông Anh cho biết, Reece James đã dính chấn thương và vắng mặt trong buổi tập gần nhất của Chelsea. Hậu vệ cánh này gần như đã bỏ lỡ trận đấu với Southampton. Hơn thế, James cũng có nguy cơ vắng mặt trong giai đoạn quan trọng sắp tới.
Huyền thoại người Hà Lan Van Basten cho rằng giá trị của Anthony kém xa mức giá 100 triệu euro mà MU đưa ra. Theo ông, Anthony chưa chứng tỏ được nhiều và hiệu quả thi đấu cũng không cao trong 2 năm khoác áo Ajax.
Chủ tịch Lyon vừa thừa nhận trên truyền thông rằng quyết định bán tiền vệ trụ cột Lucas Paqueta cho West Ham là bất đắc dĩ bởi ông mong đợi đàm phán với những đội bóng danh tiếng hơn. Trước đó, West Ham chấp nhận trả 50 triệu bảng để thuyết phục Lyon nhượng lại Paqueta, biến cầu thủ người Brazil thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bố tạ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Ngay từ sớm thì cả miền Bắc trời đã khá là oi bức. Báo hiệu ngày cuối cùng của tháng 8 vẫn là một ngày nắng nóng oi bức ở Bắc Bộ. Với sự xuất hiện của mặt trời thì trong ngày hôm nay, hầu khắp Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 34 đến 36 độ. Tuy nhiên hôm nay cũng là ngày nóng oi cuối cùng vì từ đêm trở đi khi rãnh áp thấp dịch chuyển gần hơn về phía nước ta, nó sẽ mang tới Bắc Bộ những cơn mưa rào và dông và xua tan cái nắng nóng, làm cho nền nhiệt Bắc Bộ giảm xuống dưới 34 độ. Miền Trung cũng chia tay tháng 8 với cái nắng mạnh từ sớm. Dưới cái nắng mạnh thì trong ngày hôm nay, cả miền Trung cũng duy trì một mức nhiệt cao từ 33 đến 35 độ. Trong đó thì khu vực vùng núi phía Tây của tất cả các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế đều xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Từ ngày mai trở đi, khi rãnh thấp dịch chuyển từ phía Bắc xuống, không đủ để gây mưa ở miền Trung nhưng nó cũng khiến cho cường độ nắng ở miền Trung giảm. Vì thế nóng dứt và vô hình chung mang tới cho các tỉnh Trung Bộ những ngày nghỉ lễ với thời tiết đẹp, ít mưa, nắng không mạnh và không xảy ra nắng nóng. Gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại, chiều và tối nay mưa dông sẽ quay lại Tây Nguyên và Nam Bộ. Dù diện mưa mới chỉ ở mức rải rác, nhưng khu vực phía Tây của các tỉnh Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Các nơi khác của Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa dưới 10mm. Trong những ngày nghỉ lễ ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ gia tăng lên diện nhiều nơi và số điểm mưa to trên 30mm sẽ gia tăng hơn. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Các tỉnh khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 34 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.